Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 11 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Khám phá lòng vui mừng tạ ơn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái bài chia sẻ lúc nào cũng nhờ sức Chúa. Tôi cũng đã nhiều lần và cầu nguyện Chúa và rất là được ơn. Tôi không phải là tự khoe mình, nhưng mà đây là cái điều tôi muốn chia sẻ với mấy ông bà chị em, đó là có Chúa ở cùng. Trước tiên là sáng nay bà cụ Hồng cũng có hỏi về anh Lâm Vĩnh Hùng ở đâu, không nghe tin, thì bây giờ tự nhiên cầu nguyện Chúa đã đưa anh Hùng và bà Hùng tới đây, và cũng có người quan tâm tới anh, và Hội Thánh đều luôn luôn quan tâm để mà nhắc nhở anh tình trạng gia đình cũng như sức khỏe anh tới đâu, để mà để chúng ta có sự vui mừng chia sẻ lẫn nhau. Qua bài làm chứng của anh Simon Chen, không có gì tình bằng hữu mà chịu chết vì bằng hữu của mình, đó là Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian chết cho mọi người, nhất là ra chiến trường rất tình bằng hữu rất là quý. Tôi đã từng thấy cái việc đó, không những chiến trường mà ở trong Hội Thánh chúng ta cũng có xảy ra nữa, và chúng ta học được những điều đó rất là vui mừng. Và có hai cái cảm xúc mà tốt nhất ở trong kinh nghiệm của loài người chúng ta là gì, thưa quý vị? Hai cảm xúc này rất là quan trọng, tức là lòng vui mừng và sự tạ ơn. Và hai cái cảm xúc này mang lại cho sức khỏe và toàn thân thể sống động của chúng ta. Và nhà khoa học thế giới Hansel của Montreal là có một lần đã nói rằng tất cả những cảm xúc của lòng vui mừng và biết ơn là nguồn lực để làm giảm sự khủng hoảng và gia tăng đời sống lâu dài. Tức là khi chúng ta có lòng vui mừng tạ ơn thì những sự khủng hoảng nó sẽ hạ xuống và tăng lên cái đời sống lâu dài của chúng ta. Và chúng ta không gặp nhiều người có cái sự mà sức khỏe tốt trong những cái năm sau rốt này, thì có nhiều bệnh tật, những Kinh Thánh đã nói là dịch lại và luôn luôn theo cái đời sống của những cái người mà mắc bệnh này. Thì thưa quý ông bà chị em, có bao giờ mà chúng ta chú ý hay là một cách tự nhiên gặp được những cái người mà có một cuộc sống với cái lòng biết ơn không, thưa quý vị? Quý vị có thể chưa bao giờ gặp họ trước đây, nhưng mà bỗng dưng một ngày nào đó quý vị sẽ gặp một người như vậy, thì quý vị thấy như thế nào? Một cách tự nhiên để mà đưa đến quý vị bắt gặp được những người có lòng vui mừng và tạ ơn. Thì bài hôm nay, bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ khám phá trong Kinh Thánh nói về một người có một đời sống, có một lòng biết ơn và trung tín. Thì ở Kinh Thánh hôm nay đó là, trước tiên tôi cảm ơn Chúa là 50 soạn Kinh Thánh, đánh Kinh Thánh là cô Đào làm việc rất chăm. Tôi cũng đã viết ra đây hết, nhưng mà nhờ cô Đào đã đánh lên, và quý vị cũng có Kinh Thánh theo dõi. Cảm ơn cái điều đó, là cô Đào rất là lo cái edit cái chương trình giảng này, nếu không có thì cũng không được thêm phần tốt. Thì Kinh Thánh Thi Thiên, xin quý vị có theo dõi Thi Thiên đoạn 95 câu 2 câu 3, xin chúng ta theo dõi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa vui mừng và hát thơ ca cho Ngài. Vì Jehovah, Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Amen. Vua David đã mô tả lòng vui mừng với biết ơn của ông đối với Chúa ở trong Thi Thiên 95 câu 2 câu 3. Và chúng ta hãy so sánh Thi Thiên 26 câu 6 câu 7 nói như thế nào. Thi Thiên 26 câu 6 câu 7: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Amen. Thì mình đọc câu Thiên Thánh này, mình thấy ông David đã nức tiếng tạ ơn Chúa và vui mừng thuật lại cái công việc lạ lùng của Chúa. Cho lúc chắc của tôi là cháu gái tôi có đứa khi đi làm gửi đứa cha đứa chắc ấy, khoảng cách đây 15 năm là khoảng 3 tuổi. Bây giờ cô ta mới vào đại học. Thì 3 tuổi người ta khóc, mẹ, vậy mẹ gửi chắc thì người ta khóc rồi, mẹ khóc quá, khóc lớn tiếng. Thì má tôi là bà cố của chắc đấy, là không biết giữ sao, thì tôi giúp, tôi giữ dùm chạy trên đường trước khi đi làm, tôi ghé nhà để tôi thăm gia đình. Thì tôi mới không biết cách dỗ như thế nào, thì tôi mới có một cái tư tưởng đến tôi nói, bây giờ nó khóc lớn quá, tôi mới nói bây giờ tôi phải nói làm sao. Tôi nói cảm ơn Chúa, hallelujah, con yêu Ngài rất là nhiều, cảm ơn Chúa, hallelujah. Tôi nói mà càng nói càng khóc lớn, tôi lại nói lớn hơn, nói ác tiếng, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, con yêu Chúa nhiều lắm, hallelujah, amen. Cái tôi nói lớn hơn, cái sao cái cô ta ngừng khóc. Thì giống như David đã nói trong Kinh Thánh là đức tiếng tạ ơn Chúa, thì tự nhiên người ta ngưng khóc, là tôi mới có cái máy nhỏ tôi đem theo, thì tôi thâu những cái bài giảng tôi học, thì tôi đưa, tôi nói bây giờ thâu, cái cô ta cũng còn khóc, mẹ nữa, cái giờ thâu nè, cái cảm ơn Chúa, cái thâu vô, cô ta nói cảm ơn Chúa, con yêu Chúa nhiều lắm, amen, hallelujah. Công hồ cô nói được cái nói lớn lên, cái nhảy lên cười rất là vui mừng. Thì từ đó là cái sự không có, má tôi không có bị rúng động mà sợ giữ con đít nó la nó hé, không biết cách dỗ như thế nào. Thì cảm ơn Chúa cái điều đó, tôi nhớ lại cách đây 15 năm là như ông David đã nói trong Kinh Thánh. Và David đã tin vào cái điểm tựa nào và tồn tại, rất là tồn tại đối với ông, để giữ ông trong một tinh thần biết ơn và ngợi khen. Thưa quý ông bà chị em, ở Thi Thiên 71 câu 6 chúng ta theo dõi, Thi Thiên 71 câu 6: tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng, ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi, tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Đó, thì từ lúc lọt lòng hay là từ trong bụng mẹ, David đã ngợi khen và đã biết ơn và vui mừng ngợi khen Chúa. Rồi, và cái điểm tựa đó là cái điểm là Đức Chúa Giêsu là Thượng Đế toàn năng của chúng ta. Và lòng biết ơn và ngợi khen đó là một tinh thần mà con cái hay là chúng ta đây nên học hỏi từ David. Hôm nay quý vị nào có vui mừng không? Là đặc biệt có gì biết không? Happy birthday. Những ai có ngày sinh nhật ngày hôm nay đâu, xin đưa tay dùm. Ở đây có ngày sinh nhật hôm nay, tôi thấy có từ chương trình trong này đến nay. Thì ở đây hình như là tôi thấy là có Thế Anh. Thế Anh đâu không thấy ha? À, Thế Anh đã mới nhắc hôm nay. Thì sở dĩ tôi tình cờ ngồi đây nói chuyện với Thế Anh và Quyên cũng như Hà và Khoa Khánh, thì Quyên mới nói là qua Mỹ chỉ biết đi cày. Cái tôi mới nói qua Mỹ biết đi cày cũng đúng. Rồi tôi mới nói trong bụng, nếu mà qua Mỹ học được Kinh Thánh, làm bếp tem và biết được Chúa là một điều nữa. Thì tôi vừa nói thầm trong bụng thì Thế Anh nói, con qua Mỹ con học được lời Chúa và biết được Chúa làm bếp tem, phải không? Đúng không? Thế Anh nói vậy không? Và vui mừng. Và cái điều đó là tôi mới nói là thôi giờ Chúa sẽ làm bài chia sẻ kỳ khi một dư vắng này được không? Được, mọi người ủng hộ. Thì vì vậy hôm nay có cái bài hôm nay. Và hôm nay chú không có cái gì hơn, chị xin lỗi quý vị. Thì chú chỉ có cái một cái phần Kinh Thánh bỏ túi để mà tặng Thế Anh trong cái bài giảng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Đó là cái sự vui mừng mà đúng thật sự qua Mỹ mình chỉ biết đi cày và không có trao dồi cái lời Chúa hay là cầu nguyện hay là những cái điều đó chúng ta bị giảm bớt. Thì ở trong một phần nữa là có một mối liên hệ nào mà sứ đồ Phaolô viết ở trong Kinh Thánh giữa ân điển và sự tạ ơn ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 14 câu 15. Giữa ân điển và sự tạ ơn có cái mối liên hệ nào? Xin quý vị cùng nhau theo dõi Kinh Thánh. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Sự ban cho của Chúa không xiết kể, ân điển của Ngài quá không thể kể xiết được. Vì thế mà cái sự liên quan giữa ân điển và sự tạ ơn là chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa luôn luôn. Cho nên vì thế dù có trong mọi hoàn cảnh nào thì chúng ta cảm ơn, cũng như trong cái làm chứng trong cái sự chết nhưng mà có sự sống, và cho tình bằng hữu chết lẫn nhau, hoặc là những cảm ơn Chúa là anh Ben là tới đây dù cái hoàn cảnh thể anh như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa điều đó, đến đây để nghe được cái sự mà sứ điệp của Chúa ngày hôm nay. Và xin mở dùm cái video clip của Việt Nam hôm nay, câu đào dùm cho xin quý vị cùng theo dõi.
Cái này là cái tánh mạng của tôi. Tất nhiên là tôi hồi nào giờ đó Chúa cứu tôi nhiều lần. Là Chúa là thuộc về cứu Chúa. Thuộc về cứu Chúa của tôi, thấy không? Vậy thôi.
Rồi có gì nữa không? Nói thêm không? Có gì không?
Rồi.
Giờ mình hát thánh ca nha. Rồi để
cảm ơn.
Cho lúc là cũng chờ trực sẵn ha. Chờ Chúa trái lời.
Đây là ở bệnh viện Nursing Home, là ông Daniel vừa rồi có ý kiến trong mà học sa bát chúng ta nên thăm, thì cách đây cũng vài năm hội thánh có đi thăm, có cô Trinh, có chị Cindy, có nhiều người, có cô Liên, có nhiều người nữa và đến thăm, và đây là một trong những người mà chúng tôi đến thăm. Ông ở trong này 5 năm, gia đình cũng đưa vào đó 5 năm, và có nhiều hội thánh nên lần tới cũng thăm, rồi cơ đốc mình tới thăm, thanh niên mình thăm. Thì trong mọi hoàn cảnh nào mình cũng tạ ơn Chúa cái điều đó, ơn phước. Đây là một cái sống thực tràng của mình, cho nên cảm ơn Chúa chúng ta ngồi ở đây được có không khí, có mát mẻ là một điều quá ân điển, quá xiết kể không kể xiết được, phải không quý vị? Amen cái điều đó. Và ở trong điều răn mà xuất giúp từ ký đoạn 20 câu 4 câu 6 ở đây không có, thì tóm tắc gì nói đó là điều răn thứ hai đó là Chúa nói là tóm tắt lại là những ai yêu mến và giữ các điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban ơn ngàn đời, ban ơn không xiết kể cả ngàn đời. Nhưng mà khi chúng ta mắc phải thì Chúa không có kể bao nhiêu hết. Thì nên cái điều đó là cái ân điển quá tốt đẹp. Và một lần nữa là chúng ta sẽ học về tất cả sự nồng nhiệt mà sứ đồ Phao-lô có, là tinh thần ngợi khen và biết ơn Chúa như thế nào. Thì thái độ nào mà của Phao-lô khi đối diện với những sự xét xử mà bất thường. Ông ta cuộc đời của Phao-lô mình học biết bao nhiêu, mà bao nhiêu lần ba chìm tàu, bao nhiêu lần phải không, rồi đủ thứ hết. Thì mình học được cái điều gì mà ông ta vẫn có tinh thần ngợi khen và biết ơn Chúa như thế nào. Thì Ephesos đoạn 5 câu 20 là hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Tức là ông Phao-lô ông có tinh thần ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa. Điều gì cũng phải tạ ơn Chúa là cái điều đó. Và Philip đoạn 4 câu 4 là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và điều gì nữa? Tôi lại còn nói mãi, nói nữa. Và hãy vui mừng đi. Rejoice. Đó. Cho nên cái điều này, thưa quý vị, chúng ta đương nhiên là không phải ai làm được, nhưng mà chúng ta làm được nhờ đâu? Nhờ lời của Chúa. Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cho nên chúng ta vui mừng. Giống như đứa cháu, chắc tôi nó khóc. Nó khóc, nó buồn, nó đòi mẹ thì mình thông cảm. Nhưng mà khi mình vui, mình nói lên sự tạ ơn, cảm ơn Chúa được rồi, thì tự nhiên vui mừng, nức tiếng, ngợi khen Chúa. Cái điều đó sẽ chiến thắng. Và vì sao sứ đồ Phao-lô có lòng ngợi khen và biết ơn quá nồng nhiệt như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Sứ đồ Phao-lô tại sao có nồng nhiệt? Chúng ta hãy đọc với Philip đoạn 4 câu 11 câu 13 của Đào đã đưa lên sớm. Cảm ơn Chúa. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hãy gặp cảnh ngộ nào thì làm sao thì cũng thỏa lòng vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Amen. Amen không quý vị? Cho nên sự vui mừng tạ ơn không phải mà làm được, mà mình phải tập. Sứ đồ Phao-lô phải tập. Mình tập và nhờ sức ban Chúa ban cho chúng ta thêm. Cho nên là tôi thấy các vị mục sư thì đều phải tập hết. Mục sư là làm dâu chăm họ. Có khi người chê, người khen, người nói đủ thứ hết, mà chúng ta vẫn tập được, vẫn đứng vững được là nhờ sức Chúa. Cho nên đó là một trong những cái nghề mà tôi thấy được ơn Chúa. Thì Chúa nói hãy tập để mà thỏa lòng vào trong mọi sự cay đắng hay là mọi sự vui mừng. Thì Đức Chúa Giêsu ở thế gian cũng như vậy, thưa quý vị. Khi mà còn ở thế gian này đó, thì những thầy thông giáo, những người Pharisee, những người mà luật pháp này kia đi bắt bớ Chúa trong ngày Sa-bát. Khi ngày thứ bảy Chúa đến, Chúa cầu nguyện và chữa lành những người bệnh lâu năm. thì họ nói Ngài sẽ bắt không được làm như vậy. Họ cũng vẫn bắt bớ Chúa, vẫn phỉ báng, vẫn kiếm cớ để giết Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn vui mừng, Chúa vẫn đi giúp người và cứu người. Đó là cái điều chúng ta học hỏi được. Cho nên không phải chỉ có thế gian mình chịu khổ mà Chúa còn không có tội, mà Chúa còn chịu khổ hơn mình nhiều đó. Thế này cái điều đó là ân điển diệu kỳ. Và ngoài sự ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng nhân lành hay là nhân từ, thì hình ảnh nào khác mà Phao-lô đã chuyên tâm trao dồi như là một nguồn sự ngợi khen? Ngoài Đức Chúa Trời ra thì ở trong Kinh Thánh 1 Thê-sa-lô-ni-ca đoạn 3 câu 9 thì chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Và câu Kinh Thánh nữa là Roma đoạn 1 câu 8 là trước hết tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Đó. Cho nên cái câu Roma đoạn 1 câu 8 là ngoài Đức Chúa Trời ra thì có Đức Chúa Giêsu Christ mà ông Phao-lô ở đây đã trao dồi ở trong cái hình ảnh này, Đức Chúa Giêsu hiện hữu hằng hữu, giống như anh Nghĩa vừa rồi cầu nguyện, hiện hữu hằng hữu và đời đời ở trong lòng của chúng ta. Vì Ngài đi, Ngài sắm sẵn cho chúng ta một nơi, và Ngài trở lại thì chúng ta sẽ ở cùng với Ngài. Mà Ngài đi là có ích lợi cho chúng ta, vì đó là đấng yên ủi ở với chúng ta, tức là Chúa là Thánh Linh và Thánh Linh là Chúa, cho nên Thánh Linh ở với chúng ta. Chúng ta không thấy Chúa đâu. Tôi đi ra làm chứng, má tôi hay nhiều người nói Chúa đâu, chỉ cho tôi biết đi, Chúa đâu? Thì tôi nói Chúa đây là Thánh Linh, mà Chúa hiện diện ở khắp nơi, không phải là ở nơi này đâu. Khi mình cầu nguyện ở đây thì bên Việt Nam ở đâu cũng có thể lành bệnh được, nếu với đức tin của mình. Đó là sự chiến thắng vui mừng. Tạ ơn Chúa. Amen. Và cái hình ảnh đó thật là tốt, tức là Đức Chúa Giêsu, chúng ta hãy trao dồi và tạ ơn, luôn luôn chuyên tâm. Thì điều gì đã dẫn David đến cái sự tạ ơn, và điều này vẫn còn có giá trị trong thế kỷ 21 này không, thưa quý vị? Hiện nay khoa học đang phát triển những cái sự rất là đi rất là nhanh, thì chúng ta hãy tìm trong Kinh Thánh là Thi Thiên đoạn 26 câu 7, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thực các công việc lạ lùng của Chúa. Thi Thiên 19 câu 1, hầu các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Thiên 19 câu 1. Thì đó là những câu Kinh Thánh mà ông David đã trở nên cái người tạ ơn, có cái lòng tạ ơn. Thì hôm nay chúng ta học được hai nhân vật là David và ông Phao-lô, có lòng tạ ơn, nức tiếng tạ ơn. Thì trong Thi Thiên 139 câu 14 nữa là như thế nào? Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Thì đó là công việc của Chúa. Giống vừa rồi vương sư giảng, chỉ một tế bào thôi chúng ta nghiên cứu cũng rất là phức tạp rồi, chứ nói chi cả toàn cơ thể, cả bộ óc. Và tôi đứng đây được, cảm ơn Chúa, vừa rồi tôi đụng cái đầu ở đây, ở nhà ngay chỗ cái cánh cửa, tôi xịt đứng lên mà có cái cạnh nhọn ngay này, đụng lên mà đụng ra còn dội vô một cái, mà mai là máu nó không phun, tôi rồi không biết máu không phun. Sáng tôi chỉ cho anh Hưng, cảm ơn Chúa Đào, thì cảm ơn Chúa là cái này cũng không, là bây giờ hôm nay con, nếu mà ban đầu thì cũng đứng đây mà chia sẻ chứ không thể nào bỏ đâu, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa cái điều đó, nhưng mà Chúa không thể để cho mình sức mẻ đâu, tôi biết điều đó, cảm ơn Chúa. Và chúng ta vừa học được từ hai cái nhân vật này ở trong Kinh Thánh là David, và lòng của họ được tràn đầy sự biết ơn, bởi vì họ biết rằng dù bất cứ điều gì đã xảy ra cho họ thì Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát mọi sự. Chúa vẫn kiểm soát mọi sự. David và Phao-lô không chú ý vào những sự thử thách hay là gian trưng trong đời của họ, mà họ chỉ để ý đến công việc của Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Ông David và Phao-lô chỉ để ý tới việc của Đức Chúa Trời và lời của Ngài mà thôi. Còn những sự mà khó khăn ông ta đều bỏ qua hết để mà hướng về Đức Chúa Giêsu. Họ ngợi khen Chúa về sự tốt lành trong sự tạo thế và tình bạn hữu mà Ngài đã mang vào đời sống họ. Đây là tình bạn hữu. Tình bạn hữu mà Đức Chúa mang vào đời sống. Cho nên hồi nãy anh Simon đã làm chứng, đó là một trong những cái hoàn cảnh mà những người đã chết, mà đáng lẽ anh trong cái chuyến xe đó anh đã là người chết. Nhưng mà Chúa biết thời gian của mỗi người, Chúa dùng mỗi người. Vì lúc đó anh chưa trở thành Cơ Đốc Phục Lâm, tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm. Chúa muốn để cho anh sống để biết được lẽ thật và giữ được ngày Sa-bát thánh của Chúa và làm chứng cho mọi người. Thế nên anh vẫn tiếp tục để sống để mà làm chứng. Thì nếu ước gì ở trong Gia Cơ nói là tôi ước gì tôi được còn sống, Chúa cho tôi sống, thì tôi làm cho Chúa những việc mà Chúa muốn để tôi làm. Đó. Thì đó là những cái điều mình cảm ơn, ngợi khen Chúa. Và một trong này họ ngợi khen, ở đây họ đây là ông Phaolô và David muốn họ ngợi khen Chúa, không phải vì họ không có thử thách khó khăn, nhưng thay vào những thử thách khó khăn đó, họ lại chuyên tâm trau dồi và lòng biết ơn và thái độ vui mừng đến với Chúa. Thì đời sống của họ có một sự hiến dâng cho ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, đời sống của ông David và ông Phaolô. Và chúng ta cũng như vậy, có thể sống những đời sống đầy sự vui mừng, tạ ơn và ngợi khen một đấng đã tạo ra chúng ta và mọi thứ trên thế giới này. Đấng đã cho chúng ta sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu Christ đã mang những người bạn tuyệt vời vào đời sống chúng ta và Ngài sắm sẵn một nhà đời đời trên thiên đàng cho chúng ta. Đó là một lý do mà bà chia sẻ hôm nay. Và một video clip nữa, mà một video clip này rất là diệu kỳ, tôi cầu nguyện để tôi làm được một cái hình ảnh này để quý vị thấy đây là một người như hồi nãy, tự nhiên mà dẫn đến một người có một lòng vui mừng luôn luôn như vậy. Và đây là tôi thực hiện được, thật là mầu nhiệm, không thể làm được trong lúc làm việc như vậy, nhưng mà cầu nguyện tự nhiên Chúa gửi người đó tới liền, mà tôi nói rất là khó. Đây xin mời quý vị coi video của
Hallelujah. Hello, hi Joe, Carol, and Andy, brother. Amen. So, amen. What you try to say today? Say loud.
Amen. Hallelujah.
Yeah. Praise the Lord and thank
Praise
you, Jesus.
Lord.
Yeah.
God is good all the time. Number one, God is good all the time.
Amen. Joy and happiness.
Praise
Keep
the Lord.
Praise God. Yeah.
Give
amen.
Thanks.
Amen. 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 Thank you.
Cảm ơn cô Đào đã chiếu. Bà Joe Carol này, trước khi tôi nói vào câu chuyện này, quý vị đã biết câu chuyện mà trưởng rồi, Dương Quá đợi Tiểu Long Nữ 16 năm ở bên Tuyệt Tình Cốc, hơi cả lương chút xíu. Thì trong khi chờ đợi đó, thì cô em gái là họ bà quen của người bạn là con của Hoàng Dung Quách Tĩnh đã vì lòng ganh ghét mà chặt đứt một cánh tay của anh ta. Nhưng mà anh ta không nản lòng, anh ta vẫn có lòng chờ đợi người yêu của mình là Tiểu Long Nữ, và anh ta luyện tập võ và trở thành vô địch võ lâm, không ai qua đánh được nổi anh. Thì bà Joe Carol này cũng là 16 năm chờ đợi, bà vẫn vui lòng chờ đợi. Tại sao 16 năm trùng hợp quá? Thì người con trai đó là anh Andy đã ở tù, anh ta một cơ đốc nhân nhưng mà vì làm lợi với bạn bè đã dính vào xì ke ma túy cho nên bị bắt ở tù. Và anh đã từng đứng lên chia sẻ lời Chúa, và 16 năm đúng cách đây 2 tháng là tháng 8 tháng 9 anh ta được ra mãn tù và có việc làm, và ca ta nhờ tôi cầu nguyện luôn luôn, là tôi cũng cầu nguyện bây giờ anh ta có việc làm, anh ta trở thành một người mà plumber, tức là thợ ống nước, phải không? Dạ. Thì anh ta vẫn vui mừng và cái điều đó là nức nở. Bà rất là vui mừng trong cái sự, bà có nhiều hoạn nạn lắm, con dâu cũng mới chết đây, mới 52 tuổi, ung thư phổi gì. Tôi hỏi lý do phải hút thuốc không? Đúng, không bỏ thuốc được, mà cũng chưa biết Chúa. Bà gặp nhiều hoàn cảnh lắm, chồng thì bị sắp sửa ung thư, cũng cầu nguyện Chúa chữa trị hết. Lúc nào bà cũng tới và khóc và cầu nguyện, tôi và mọi người đều cầu nguyện, và tôi cũng cầu nguyện với mọi người. Thì cái điều đó là mình thấy cái sự vui mừng, tạ ơn, cầu nguyện thì cái điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Thì cái video clip này rất là Chúa đã mở đường. Thì bà Naed là một người 64 tuổi, quý vị vừa biết vừa qua mấy cách đây vài tháng thôi. Bà đã từng lội từ cái bờ biển Cuba qua cái Truett của Florida. Bà đã lội 3-4 lần và đều thất bại. Nhưng mà lần cuối này đã là lần thứ tư hay lần thứ ba thì tôi không nhớ rõ, nhưng lần thứ tư bà đã thành công. Và những lần trước bà thất bại là vì sứa nó bám vô mặt, nó ăn rồi sưng mặt hết trơn, trong khi lội và cá mập đuổi theo, rồi lại bà bỏ, bà lại không tới được đích. Nhưng mà lần này bà đã thành công vì có những tàu nhỏ đi săn không có sứa nữa. Thì bà đội 3 ngày 3 đêm và không được dính vào một cái vật gì hết, bà người ta tiếp tế bà bằng nước với đồ ăn vô miệng để cho bà tiếp tục bơi không ngừng. Thì có bà nói được ba điều mà bà đúc kết lại, nhưng mà tôi chỉ nhớ lại một điều quan trọng nhất và tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là never give up, đừng bỏ cuộc. Thưa quý vị, đừng bỏ những vũ khí của Đức Chúa Trời, là sự là ở trong sách 1 Thessalonica đoạn 6 đó, những vũ khí của Đức Chúa Trời. Epheso phải không? Epheso hay là một dạ Epheso phải không chị Liên? Dạ Epheso. Đó. Thì chúng ta đừng có bỏ cuộc, hãy giữ những cái vũ khí đó, vì cái chúng ta đánh trận hiện bây giờ là không phải bởi thịt và huyết của chúng ta. Thì tóm tắt lại cái bài chia sẻ hôm nay là có một câu kinh thánh mà quý vị có thể quên hết, bây giờ cái câu này nên giữ vào cái câu gốc của mình, là hãy vui mừng trong Chúa mãi mãi. Ông Phaolô nói như vậy. Và điều gì nữa? Cầu nguyện không thôi. Và gì nữa? Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta muốn muốn cho chúng ta là như vậy đó. Ý muốn của Chúa là muốn chúng ta hãy vui mừng, tạ cầu nguyện không thôi và tạ ơn Chúa. Ba điều ở trong này, 1 Thessalonica đoạn 5 câu 16 đến câu 18, quý vị về mở thêm.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.